Bài số 13. Bài khóa. Phần 1. Sự tích bánh chưng và bánh dày. Vua Hùng có 20 người con trai. Khi đã già, vua muốn truyền ngôi cho con, nhưng chưa biết chọn ai. Một hôm, vua gọi các con đến và bảo: Tết năm nay, trong các con, nếu ai mang đến tặng ta một món ăn mà ta vừa ý, thì ta sẽ truyền ngôi cho người đó. Các con của vua Hùng ai cũng muốn được cha truyền ngôi cho mình, nên cố gắng đi tìm các món ăn ngon lạ để dâng lên vua. Trong số các con của vua Hùng, có một người tên là Lang Liêu. Lang Liêu mồ côi mẹ từ nhỏ, sống một mình trong làng, quanh năm trồng lúa, đậu, khoai và nuôi gà lợn để sống. Lang Liêu nghĩ, vua không thiếu gì của ngon vật lạ, nên tốt nhất là chế biến những thứ do mình làm ra để dâng vua. Vì thế, anh lấy gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn để làm bánh. Bánh ấy ở bên trong là đậu xanh, thịt lợn, bên ngoài là gạo nếp, được gói bằng lá dong. Bánh hình vuông, tượng trưng cho mặt đất, và cho vào nồi đun một ngày. Lang Điêu đặt tên bánh là bánh chưng. Anh lại lấy gạo nếp nấu chín, rồi giã nhuyễn làm bánh dày. Bánh dày hình tròn, tượng trưng cho bầu trời. Tết đến, các con của vua Hùng đều mang quà dâng lên vua, đủ thứ cao lương mỹ vị. Khi ăn món ăn của các con khác, vua không thấy có gì đặc biệt, vì hàng ngày vua đã ăn quá nhiều các món ăn ngon. Nhưng khi ăn đến món ăn của Lang Liêu, thì vua thấy rất ngon và lạ. Vua hỏi Lang Liêu, vì sao anh lại làm bánh chưng, bánh dày để dâng cha? Lang Liêu cứ trả lời đúng sự thật. Vua rất vui vì món ăn của Lang Liêu không những rất ngon mà còn có ý nghĩa. Vì thế, vua quyết định truyền ngôi cho Lang Liêu. Từ đó, nhân dân Việt Nam có tục là khi Tết đến, nhà nào cũng gói bánh chưng và làm bánh dày.